Thưa quý thính giả, hôm nay ngày 17 tháng 6, lễ Thánh Joan Fisher, giám mục, và Thánh Emily Viala, nữ tu. Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý thính giả nghe về cuộc đời của Thánh Joan Fisher và Thánh Emily Viala, nữ tu, qua giọng đọc của Maria Kim Thúy. Thánh Joan Fisher, giám mục. Thánh Joan Fisher thường có liên hệ với Erasmus, Thomas More và những người thuộc phong trào nhân bản thời Phục Hưng. Bởi đó, cuộc đời Ngài không có nét bề ngoài như đời sống các thánh khác. Đúng hơn, Ngài là một con người học thức, thân quen với giới trí thức và chính trị thời bấy giờ. Joan Fisher sinh ở Bellary, Yorkshire, Anh Quốc. Tốt nghiệp Đại học Cambridge, thụ phong linh mục năm 1491 và lấy bằng tiến sĩ thần học năm 1501. Ngài có tài quản trị nên được nhà trường lần lượt giao cho các chức vụ tổng giám thị, phó trưởng ấn và trưởng ấn. Trong thời gian này, Ngài là cha giải tội của mẹ vua Henry thứ VII và đã khuyên bảo bà dùng của cải một cách bác ái, cũng như đưa môn thuyết giảng vào hai đại học lớn ở Anh. Cũng chính thời gian này, Ngài làm bạn với Erasmus và Thomas More. Vào năm 1504, Ngài được làm giám mục ở Rochester và cai quản giáo phận nghèo nàn này trong 30 năm. Ngài đích thực là một giám mục, sống làm gương cho các linh mục và chú ý đến đời sống tâm linh của họ. Chính Đức Giám mục Fisher là một văn bút và vị giảng thuyết sáng giá. Các bài giảng của Ngài về ăn năn sám hối được tái bản đến 7 lần trước khi Ngài từ trần. Với sự tràn lan của giáo phái Luther, Ngài đã tham dự vào các cuộc tranh luận. 8 cuốn sách của Ngài viết để chống với lạc giáo đã đem lại cho Ngài địa vị hàng đầu của các thần học gia Âu Châu. Cần nhận xét ở đây là Đức Joan Fisher không bao giờ dùng lời lẽ hạ cấp để nhục mạ đối phương như trong các cuộc tranh luận thời bấy giờ. Nhưng Ngài dùng lý lẽ để khuyên bảo những người lầm đường, lạc lối. Vào năm 1527, Ngài được yêu cầu xem xét vấn đề hôn nhân của vua Anh là Henry VIII. Nhà vua muốn ly dị hoàng hậu hiện thời là bà Catherine ở Aragon, vì bà không sinh được con trai nối dõi. Đức Fisher đã làm vua Henry tức giận khi tuyên bố hôn nhân cũ của nhà vua vẫn còn giá trị. Và sau này, Đức Fisher còn từ chối không chấp nhận Henry là thủ lãnh tối cao của giáo hội Anh Quốc như nhà vua tự xưng. Trong mưu toan hãm hại Đức Fisher, đầu tiên vua Henry buộc tội Ngài là không phúc trình các mặc khải chống đối nhà vua của Sir Elizabeth Barton. Sau đó, Ngài bị triệu đến để thề chấp nhận đạo luật thừa kế. Tất cả các quan trong triều đều tuyên thệ chấp nhận, ngoại trừ Đức Giám mục Fisher và Thomas More. Cả hai từ chối vì đạo luật này hợp pháp hóa sự ly dị của Henry, cũng như chấp nhận ông là thủ lãnh của giáo hội Anh. Cả hai người bị tống ngục Tower. Khi ấy, Đức Fisher đã 65 tuổi và bệnh tật đang làm hao mòn sức khỏe của Ngài. Vào năm 1535, Đức Giáo Hoàng tấn phong Đức Joan Fisher làm hồng y. Nhà vua lại càng thêm tức giận và đã gài bẫy để đưa Đức Joan ra tòa về tội phản quốc. Ngài bị kết án và bị hành quyết. Thi thể Ngài bị để nằm nguyên ngày trên giàn chém và đầu của Ngài bị treo trên cầu London. 2 tuần sau, Thomas More cũng bị xử tử. Đức Joan Fisher và Thomas More được phong thánh năm 1935. Ngày nay có nhiều vấn đề được nêu lên về việc tích cực tham gia sinh hoạt xã hội của linh mục và giáo dân. Đức Joan Fisher đã trung thành với ơn gọi giám mục của Ngài. Ngài cương quyết duy trì giáo huấn của giáo hội. Lý do Ngài bị từ đạo là vì trung thành với Roma. Ngài đã can dự đến các sinh hoạt văn hóa, cũng như tranh chấp chính trị thời bấy giờ. Sự can dự này khiến ngài phải thắc mắc về tư cách đạo đức của người lãnh đạo quốc gia. Giáo hội có quyền, đúng hơn là nhiệm vụ, để đề cao sự công bằng trong lĩnh vực xã hội, quốc gia và quốc tế, để lên án những bất công khi các quyền căn bản của con người và sự cứu độ của họ đòi hỏi. Trích trong Công bình trong thế giới, Thượng hội đồng giám mục năm 1971. Erasmus đã nói về Đức Gioan Fischer như sau: Ngài là con người mà thời bấy giờ không ai sánh được về sự chính trực của đời sống, về học thuật và về nét cao quý của linh hồn. Thánh Emily Viala nữ tu. Emily Viala là cô gái độc nhất trong một gia đình giàu có. Thánh nữ sinh tại Pháp năm 1797. Song thân của Emily gửi ngài đến học ở Paris. Khi thân mẫu qua đời, Emily trở về thị trấn Gaillac nhỏ bé của ngài. Cô bé Emily 15 tuổi, vừa là người con, vừa là người bạn tốt đối với thân phụ của cô. Ông Viala quan tâm tới chuyện tìm cho con gái ông một tấm chồng thích hợp. Ông rất giận dữ khi nghe thấy Emily từ chối chuyện lập gia đình. Thất vọng, vỡ mộng, ông đâm ra hay tranh luận và la rầy cô bé. Emily nhận thấy mình muốn là một nữ tu đạo hạnh, hiến dâng cuộc đời phụng sự Thiên Chúa. Khi Emily 21 tuổi thì có một linh mục tới thị trấn Gaillac. Ngài là cha Maxi. Ngài hướng dẫn Emily theo đuổi ơn gọi của mình. Emily muốn giúp đỡ những người nghèo khổ và đau yếu. Cha Maxi giúp Emily thiết lập một điện sở dành cho các bệnh nhân ngoại trú ngay trên thửa đất của gia đình Viala. Thân phụ của Emily rất bực bội. Tình trạng căng thẳng giữa Emily và người cha kéo dài suốt 15 năm trời. Sau đó, ông nội của Emily, ông Baron Porton, qua đời. Ông để lại cho Emily một gia tài và thế là cuối cùng Emily đã có thể có được sự tự lập cần thiết để khởi sự làm công việc đặc biệt cho Thiên Chúa. Với sự trợ giúp của cha Mercy, Emily mua một căn nhà lớn trong thị trấn quê hương của ngài. Rồi Emily và ba chị em khác bắt đầu thiết lập một hội dòng. Họ phác họa ra một bộ tu phục và chọn một tên gọi. Họ nhận tên là dòng nữ Thánh Giuse hiện ra. Phúc âm Thánh Matthew thuật lại việc thiên thần đã hiện ra với Thánh Giuse và bảo ngài rằng người con của Đức Trinh Nữ Maria sinh ra là do bởi Thiên Chúa. Đức Tổng Giám Mục đã chúc lành cho hội dòng và sứ vụ của họ. Các chị nữ tu này tận hiến cuộc đời phục vụ và chăm sóc những người đau yếu, nghèo khổ và giáo dục trẻ em. Trong khoảng 3 tháng, đã có 12 chị em xin gia nhập hội dòng. Sơ Emily tuyên giữ các lời khấn năm 1835, cùng với 17 chị nữ tu khác. Đức Tổng Giám Mục đã chuẩn y bản quy luật của các nữ tu. Dòng nữ Thánh Giuse bắt đầu thiết lập thêm các tu viện nhánh. Năm 1847, các nữ tu tới Burma và năm 1854, họ tới Úc. Trong khoảng 40 năm, mẹ Emily Viala đã thấy hội dòng mình phát triển từ sân nhà của mẹ ở Gaillac, nước Pháp, dần dà lên tới khoảng 40 cơ sở trên khắp thế giới. Mẹ Emily Viala viết nhiều thơ bày tỏ lòng yêu mến tha thiết đối với Thiên Chúa, với giáo hội và các tín hữu. Mẹ quan tâm đến mỗi người. Trong trái tim mình, mẹ Emily Viala nhận thấy dân chúng khắp nơi đang cần giáo hội đem chân lý tin mừng và tình yêu thương đến cho họ. Mẹ này xin Đức Chúa Giêsu ban thêm cho sức mạnh cần thiết để tiếp tục công việc. Sức khỏe của mẹ Emily Viala bắt đầu suy giảm từ năm 1850. Rồi vào ngày 24 tháng 8 năm 1856, mẹ qua đời. đến năm 1951, Đức Thánh Cha Pio thứ 12 đã tôn phong mẹ Emily Viala lên bậc hiển thánh. Khi gặp những việc khó, thay vì bỏ cuộc, chúng ta hãy nài xin Thánh nữ Emily Viala làm cho chúng ta được mạnh mẽ và nhẫn nại như Ngài.
Tình yêu Thiên Chúa như vầng dương soi tỏa khắp nơi. Tình yêu Thiên Chúa là vì sao giữa đêm mù tối. Tình yêu Thiên Chúa dìu con vượt qua sóng đời nổi trôi, thuyền con giữa dòng đại dương bập bênh Ngài ơi. Tình yêu Thiên Chúa như dòng sông êm đềm lướt trôi, chảy xuôi năm tháng để hồn thơ tắm trong tình mến. Tình yêu Thiên Chúa nồng say là hương gió trời dịu êm, dịu đưa tháng ngày bình yên với bao êm đềm. Con ca ngợi ngàn đời tình Ngài kiên vững, suối thiêng dạt dào ngọt ngào tình yêu mến thương. Tình Ngài ngàn năm như núi cao sông dài biển khơi, cao vời tình Cha con hát ca muôn đời trắng ngời. Tình yêu Thiên Chúa như mùa xuân tô đẹp ước mơ, tuổi thơ yêu dấu ngày và đêm khát khao tình Chúa. Ngài luôn dõi bước đời con đổ muôn phúc ân tràn lan, và luôn đỡ nâng uy an những khi sầu vương. Tình yêu Thiên Chúa không nhạt phai dẫu đời đổi thay, nào ai có biết tình Ngài luôn sắt son bền vững. Là chân thiện mỹ thâm sâu để con kiếm tìm ngày đến, hồn con khát vọng cậy trông vững tin nơi Ngài. Con ca ngợi ngàn đời tình Ngài kiên vững, suối thiêng dạt dào ngọt ngào tình yêu mến thương. Tình Ngài ngàn năm như núi cao sông dài biển khơi, cao vời tình Cha con hát ca muôn đời trắng ngời. Cao vời tình Cha con hát ca muôn đời trắng ngời.